Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Minh Khoa xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 12 tháng 5 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, các chuyên gia luật và môi trường tại Hoa Kỳ và Canada đã có cuộc hội thảo tại Quốc hội Hoa Kỳ về sự cố ô nhiễm môi trường biển của Việt Nam hơn một năm qua. Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc với 3 nghị quyết về kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Hình thức xử lý kỷ luật ông Đinh La Thăng và việc thuyên chuyển nhân sự đối với ông được các bạn trẻ trong nước nhìn nhận sự việc như thế nào sẽ được gửi đến quý thính giả qua chuyên mục Diễn đàn bạn trẻ. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Bây giờ, mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Trung Khang và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nhà hoạt động vì xã hội và môi trường Bạch Hồng Quyền vào hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 5 năm 2017. Lệnh truy nã được Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Thượng tá Trần Hải Trung ký. Trước đó vào ngày 18 tháng 4 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Bạch Hồng Quyền về tội gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật theo Điều 245 và Điều 123 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Nhà hoạt động vì xã hội và môi trường Bạch Hồng Quyền bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và truy nã với cáo buộc cầm đầu kích động khoảng 2.000 giáo dân ở xã Thạch Bằng và xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, biểu tình vào ngày 3 tháng 4 năm 2017 ở trụ sở của Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo cơ quan chức năng Việt Nam, thì người biểu tình lợi dụng khiếu kiện đền bù sự cố môi trường biển do Formosa gây ra hồi đầu tháng 4 năm ngoái để gây rối an ninh trật tự và một cán bộ công an đã bị đám đông bắt giữ. Bản thân anh Bạch Hồng Quyền sau khi có lệnh khởi tố cho biết.
Cái chuyện đã chấp nhận bước chân vào cái con đường để mà đấu tranh cho cái quyền con người, tại vì là em là thành viên của Con đường Việt Nam. Cái tôn chỉ lớn nhất của Con đường Việt Nam là khai dân trí cũng như là phổ biến các cái quyền con người để người dân có thể hiểu, biết thêm về cái quyền của mình ấy. Thì cái việc mà để mà bị bắt bớ như này thì nó không làm cảm giác cho em sợ hãi cũng như là chùn bước. Tại vì là ở đâu có bất công thì ở đó sẽ có đấu tranh.
Một số huynh trưởng gia đình Phật tử và tín đồ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Huế bị công an đe dọa và sách nhiễu nhân dịp lễ Phật đản năm nay. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam trụ sở tại Paris vào ngày 12 tháng 5 ra thông cáo báo chí cho biết như vừa nêu. Ủy ban này cho biết vừa nhận được tường trình, theo đó vào ngày 28 tháng 4 vừa qua, an ninh triệu tập hai huynh trưởng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Huế là Ngô Đức Tiến và Nguyễn Văn Đê đến làm việc tại đồn công an Phú Vang. Tại đó, họ bị đe dọa sẽ phải vào nhà giam nếu theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vì đó là tổ chức bất hợp pháp. Cơ quan an ninh cho rằng tham gia hoạt động của giáo hội này là phạm luật và không được dự lễ Phật đản tổ chức ở chùa Long Quang tại Huế. Vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, huynh trưởng Lê Công Cầu bị an ninh mời đi làm việc suốt ngày. Yêu cầu của phía an ninh là ông này phải chấm dứt mọi liên hệ với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Công an và an ninh cũng đến nhà của nhiều Phật tử theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và yêu cầu họ không được dự lễ Phật đản do giáo hội này tổ chức.
Những tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho rằng chưa hề có lệnh chính thức nào cấm giáo hội này hoạt động, do đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không thể bị cho là bất hợp pháp. Những huynh trưởng bị mời làm việc với cơ quan an ninh đều không ký vào những biên bản mà lực lượng chức năng soạn thảo. Vị lãnh đạo hiện nay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhiều lần minh định rằng giáo hội của ông sẽ không đăng ký với nhà nước, vì theo ông, tư cách hợp pháp của giáo hội đã có từ lâu và yêu cầu bắt buộc đăng ký là một vi phạm luật pháp quốc tế. Hiện nay tại Việt Nam, có Giáo hội Phật giáo do nhà nước lập nên và được mọi ưu đãi, trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từng tồn tại từ trước năm 1975 bị cho là bất hợp pháp.
25 ngư dân Việt Nam bị cơ quan chấp pháp hàng hải Malaysia tại vùng biển Miri của nước này bắt giữ và tịch thu 3 tấn cá khi họ sang đánh bắt tại khu vực đó. Theo vị phó chỉ huy cơ quan chấp pháp vùng biển Miri, ông Mohamad Jacob, thì trong số 25 ngư dân Việt Nam bị bắt, có 16 người không mang theo giấy tờ. Số này có độ tuổi từ 17 đến 58. Những người này sẽ bị điều tra về vi phạm nhập cư của Malaysia. Chiếc tàu đánh cá không trình được giấy tờ và có thể bị buộc tội vi phạm luật ngư nghiệp của Malaysia năm 1985. Hiện nay, nhiều ngư dân Việt Nam cũng đang bị Indonesia bắt giữ với cáo buộc vi phạm vùng biển của nước này. Tình trạng ngư dân Việt bị các nước khác bắt giữ với cáo buộc vi phạm lãnh hải gia tăng. Nhiều người sau khi được trả về Việt Nam cho biết, do tình trạng hải sản ở Việt Nam ngày càng cạn kiệt, nên họ phải đi đánh bắt xa và lạc vào hải phận của nước khác.
Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam và EU gồm tiến sĩ Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, và bà Astrid Sommaker, Vụ trưởng Vụ Phát triển Bền vững Toàn cầu, Tổng cục Môi trường của Ủy ban Châu Âu ký tắt lời văn của Hiệp định Thỏa thuận chống khai thác gỗ bất hợp pháp giữa Việt Nam và EU, gọi tắt là VPA-FLECT, vào hôm thứ Năm 11 tháng 5, sau 6 năm đàm phán. Một số nội dung của Hiệp định như giúp cải thiện quản trị rừng, giải quyết khai thác bất hợp pháp, thúc đẩy thương mại sản phẩm gỗ hợp pháp sẽ được dịch sang các ngôn ngữ chính thức của EU và tiếng Việt sau khi tính pháp lý của lời văn được xác nhận có hiệu lực. Theo báo Kinh tế trong nước xác nhận, nhằm thực thi hiệp định, Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp VNTLAS. Một ủy ban thực thi hỗn hợp GIC sẽ giám sát việc thực thi hiệp định. Sau khi thực hiện đầy đủ những tiến trình quy định trong VPA-FLECT, sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang EU phải có giấy phép FLECT chứng minh tính hợp pháp. Việt Nam là một trong 15 quốc gia đang đàm phán hiệp định VPA với EU.
Sử dụng máy móc thay thế nhân lực làm cho 86% lao động trong ngành dệt may, da dày và 75% lao động trong ngành điện tử tại Việt Nam đang đối diện với nguy cơ thất nghiệp. Đó là số liệu do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO công bố tại hội thảo tương lai việc làm và tác động đối với thị trường lao động diễn ra hôm thứ Năm 11 tháng 5. Các nghiên cứu của ILO cho biết thế giới đang diễn ra những biến đổi lớn về cơ cấu là kết quả của những tiến bộ về công nghệ làm cho một số vị trí lao động trở nên lỗi thời và đều được thay thế bằng máy móc. Báo trong nước trích lời bà Kim Lê, Giám đốc Nhân sự Toàn quốc của Manpower Group Việt Nam cho biết thách thức công nghệ cũng đồng thời mở ra cơ hội nhiều việc làm mới nếu đi đúng hướng. Theo bà, sự phát triển của kỷ nguyên số là cơ hội để chính phủ mỗi nước có thể tạo nhiều việc làm mới hơn. Tại hội thảo, Thứ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Doãn Mậu Diệp cũng cho rằng cách mạng công nghệ đang đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam và cả nền kinh tế APEC. Ông cho biết thêm, Việt Nam đang thiếu hụt lao động có trình độ và tay nghề.
Hoãn dự án thủy điện ở Lào để bảo vệ 20 triệu dân đồng bằng sông Cửu Long là kiến nghị được các chuyên gia Việt Nam đưa ra tại hội thảo sáng 12 tháng 5 ở Cần Thơ. Đây là cuộc hội thảo tham vấn do Ủy hội sông Mekong Việt Nam tổ chức và dự án được nói đến là đập thủy điện Thác Pen trên dòng chính của sông Mekong chảy qua Lào. Theo nhận định của các khoa học gia Việt Nam, thì phần nghiên cứu về những tác động tiêu cực của dự án Thác Pen chưa hoàn chỉnh và không đầy đủ. Vì thế, nếu được xây lên và đi vào hoạt động, thì đặt thủy điện Thác Pen về lâu dài sẽ làm giảm lượng phù sa và bùn cát trôi về phía hạ lưu, từ đó dẫn đến sự suy giảm nguồn dinh dưỡng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long. Mặt khác, thủy điện từ Thác Pen không những làm thay đổi dòng chảy, mà còn khiến tình trạng nhập mặn trên đồng bằng sông Cửu Long tăng cao hơn, chưa kể nạn sạt lở ngày càng trở nên bất thường hơn. Các chuyên gia thuộc Ủy hội sông Mekong Việt Nam còn nêu ra những điểm bất lợi cho Việt Nam về mặt khoa học và đời sống mà Thác Pen gây ra cho vùng hạ lưu, mà cả người Lào cũng bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam ông Trần Hồng Hà cam kết là mọi ý kiến sẽ được xem xét.
Việt Nam vay thêm 5.500 tỷ đồng từ Trung Quốc để thực hiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Đây là khoản vay giữa Hà Nội và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc Eximbank. Việc ký kết diễn ra hôm thứ Năm 11 tháng 5, vào khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang có mặt tại Bắc Kinh trong chuyến thăm hữu nghị với sự hiện diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo dự kiến ban đầu, thì dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông khởi sự với tổng mức đầu tư 552 triệu 860 ngàn đô la. Tuy nhiên, bị chậm tiến độ nên dự án chỉ chính thức triển khai năm 2011. Sau đó các cơ quan hữu trách điều chỉnh vốn đầu tư lên mức 886 triệu đô la, tương đương 18.000 tỷ đồng, nghĩa là tăng hơn 300 triệu đô la so với kế hoạch ban đầu. Theo dự kiến đến cuối tháng 7 năm nay, thì dự án sẽ hoàn thành phần ráp đặt thiết bị và từ tháng 10 năm 2017 sẽ chạy thử từ 3 đến 6 tháng. Vẫn theo dự kiến thì đến giữa năm 2018 sẽ đưa vào khai thác thương mại. Mặt khác, nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Trung Quốc, Việt Nam bày tỏ mong muốn nâng kim ngạch xuất nhập khẩu với Trung Quốc lên 100 tỷ đô la một năm, mức hiện nay là 72 tỷ đô la Mỹ một năm.
Quốc hội Bắc Hàn đã gửi thư cho Quốc hội Hoa Kỳ để phản đối việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quy định thêm nhiều biện pháp cấm vận và chế tài đối với chính quyền Bình Nhưỡng. Theo thông tấn xã nhà nước Bắc Hàn KCNA, thư được gửi sang Hoa Kỳ hồi sáng ngày 12 tháng 5, nhưng không nói rõ có gửi qua ngã ngoại giao hay không. Hiện giờ Bình Nhưỡng và Washington không trao đổi quan hệ trực tiếp, nên mọi trao đổi thường được gửi qua trung gian là Đại sứ quán Thụy Điển tại Bắc Hàn. KCNA cũng tiết lộ một phần nội dung lá thư của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Bắc Hàn, chỉ trích quyết định của Hạ viện Mỹ là một hành động tàn ác đối với nhân loại. Xin nhắc lại, vào hôm thứ Năm tuần trước, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật gia tăng mức cấm vận và chế tài đối với Bình Nhưỡng, trong đó chủ đích nhắm thẳng vào kỹ nghệ vận tải đường biển của Bắc Hàn, cáo buộc Bắc Hàn xem công nhân như nô lệ. Dự luật đã được đưa sang Thượng viện chờ thông qua.
Cũng vào sáng ngày 12 tháng 5, Bắc Hàn đòi dẫn độ giám đốc tình báo Nam Hàn là ông Lee Byung-ho để điều tra và đưa ra tòa tội âm mưu ám sát lãnh tụ Bình Nhưỡng Kim Jong-un. Cùng bị đòi họ dẫn độ với ông giám đốc tình báo Nam Hàn là một thương gia Trung Quốc và một người Bắc Hàn nói là nhân viên CIA, cũng với tội danh tương tự. Tuần trước, Bình Nhưỡng cho hay phá vỡ được âm mưu ám sát lãnh tụ của họ nếu đích danh Hoa Kỳ và Nam Hàn nhúng tay vào âm mưu này. Hai ngày trước đây, Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cho biết thêm sẽ làm tất cả những gì có thể để dẫn độ những người mà Bình Nhưỡng nói là liên quan đến chuyện này. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn còn tiết lộ Hoa Kỳ và Nam Hàn chủ mưu ám sát lãnh tụ Kim Jong-un bằng một loại chất độc hóa học cực mạnh và xem âm mưu này là một hành động gây chiến.
Truyền thông Trung Quốc được chỉ thị chỉ nói về tầm quan trọng của chiến lược mang tên Vành đai và Con đường, nhưng không đưa tin nói về số tiền mà Bắc Kinh bỏ ra để đầu tư ở những nước tham gia. Trước đây tên gọi đầy đủ là Một Vành đai, Một Con đường. Chỉ thị này được một viên chức Phúc Kiến đưa ra với các nhà báo địa phương trước khi đại diện của 29 nước đến Bắc Kinh để tham dự diễn đàn cao cấp hợp tác quốc tế, cùng bàn thảo về sáng kiến do Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc khởi xướng từ năm 2013, với mục đích kết nối con đường tơ lụa trên biển và con đường tơ lụa trên đất liền thành một trục kinh tế liên kết châu Á, châu Phi và châu Âu. Nhiều nhà quan sát cho rằng sáng kiến này thể hiện rõ ý muốn của Bắc Kinh là sử dụng kinh tế để tạo thế lực chính trị khắp nơi, nhưng Trung Quốc nhiều lần bác bỏ lập luận này, nói rằng sáng kiến chỉ nhằm vào mục đích kết hợp các nền kinh tế, tất cả mọi quốc gia đều có thể tham gia và đều có lợi.
Sáu nhà làm phim tài liệu người Nhật Bản đã bị chính quyền Indonesia trục xuất khi đang tìm cách quay phim ở tỉnh Papua. Lý do trục xuất được giới chức Indonesia đưa ra là các nhà làm phim này không có visa hợp lệ. Người đứng đầu cơ quan di trú địa phương của Indonesia, Jopi Watimena, cho hay những nhà làm phim thuộc hãng Nagano Production House đã phải rời khỏi Indonesia vào hôm thứ Năm ngày 11 tháng 5 sau khi bị bắt lúc quay phim về những tộc người ở thị trấn Wamena. Các vấn đề ở tỉnh Papua miền cực đông của Indonesia, nơi tình trạng nổi dậy chống chính quyền trong nhiều thập kỷ qua, được coi là nhạy cảm đối với Indonesia, nhất là khi các phóng viên tìm đến đây đưa tin. Indonesia rất hiếm khi cấp visa cho các phóng viên đến đưa tin độc lập tại khu vực này. Thông báo của cơ quan di trú địa phương cho biết, những nhà làm phim Nhật Bản chỉ có visa du lịch đến Indonesia. Hồi tháng 3 vừa qua, hai người Pháp cũng bị Indonesia trục xuất sau khi bị bắt vì dùng visa không đúng khi đến làm phim ở Papua.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết không có kế hoạch mời Đài Loan tham dự cuộc họp hội đồng của tổ chức này diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, bác sĩ Tim Armstrong, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết những đàm phán vẫn đang tiếp diễn để cho phép Đài Loan làm quan sát viên tại hội nghị. Ông Armstrong cũng cho biết năm nay không có sự hiểu biết giữa hai phía qua eo biển Đài Loan, tương tự như những gì đã có kể từ năm 2009 khi Đài Loan bắt đầu gửi phái đoàn đến dự hội nghị. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, chuyến thăm đến trụ sở của tổ chức này hồi tháng Giêng vừa qua của Chủ tịch Tập Cận Bình không có liên quan gì đến quyết định mời Đài Loan dự hội nghị sắp tới. Trung Quốc là một trong năm thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn cản Đài Loan dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Quan hệ qua eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng sau khi nữ tổng thống Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến lên nắm quyền từ tháng 5 năm ngoái.
Đại Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bước sang phần thời sự, thưa quý vị. Nhân ngày nhân quyền cho Việt Nam 11 tháng 5. Giới chức ngoại giao và các đại diện lập pháp Hoa Kỳ lên tiếng thúc giục chính quyền Việt Nam phải cải thiện tình hình nhân quyền trong nước và trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Lê Hương có bài chi tiết.
Hạn chế các quyền tự do của người dân, sách nhiễu những người bất đồng chính kiến là những bước lùi trong năm qua về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, theo phát biểu của ông Scott Busby, phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 23, được tổ chức tại Tòa nhà Thượng viện Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, D.C. hôm 11 tháng 5. Trong bài phát biểu trước đông đảo cử tọa là những đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đại diện Quốc hội Hoa Kỳ và các hội đoàn người Việt tại Mỹ, ông Busby cũng lên tiếng chỉ trích tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.
We also recognize that despite some promising elements in the new religion law, the government's treatment of religious groups continues to vary widely from region to region.
Chính phủ Việt Nam vẫn phân biệt đối xử đối với một số nhóm tôn giáo. Các hạn chế còn tồn tại đặc biệt nghiêm trọng trong các trường hợp tôn giáo của người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc và Tây Nguyên. Chúng tôi vẫn thấy những báo cáo về các vụ những người theo các đạo giáo này bị bắt giữ, giam cầm.
Người đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thừa nhận Việt Nam đã có những cải thiện trong vấn đề tự do tôn giáo trong năm qua, nhưng không đáng kể.
We have also seen a little bit of progress on religious freedom. For those of you who don't know,
chúng tôi cũng thấy một chút tiến bộ trong vấn đề tự do tôn giáo. Việt Nam đã ra luật tôn giáo tín ngưỡng mới, thả lỏng hơn quá trình đăng ký, phê duyệt và giảm thời gian chờ đợi trong quá trình công nhận một tôn giáo mới. Tuy nhiên, một số nhóm tôn giáo chẳng hạn như Cao Đài, Hòa Hảo và một số nhóm Phật giáo vẫn bị chính quyền can thiệp vào quyền được thực thi tôn giáo của họ.
Quốc hội Việt Nam thông qua đạo luật về tín ngưỡng và tôn giáo hồi tháng 11 năm 2016. Tuy nhiên, nhiều tôn giáo đồng phản đối đạo luật mới ban hành, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân. Ông Busby cũng nói rằng, trong một năm qua, không thể phủ nhận rằng Việt Nam đã có một số tiến bộ về nhân quyền, nhưng tất cả còn rất hạn chế. Ông cho biết, những tiến bộ này đã thể hiện qua số tù nhân chính trị, trước đây khoảng 160 người, nhưng giờ đã giảm xuống chỉ còn khoảng 90. Ông Scott Busby cũng nêu ra những vấn đề còn rất quan ngại liên quan đến việc đánh đập, sách nhiễu, bắt giữ những blogger, nhà hoạt động, những người tham gia lên tiếng phản đối thảm họa môi trường do Formosa gây ra hồi năm ngoái ở các tỉnh miền Trung.
Last year, for instance, we saw the arrest of at least six peaceful activists, including blogger Nguyen Ngoc Nhieu Win.
Năm ngoái, chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam bắt giữ ít nhất 6 nhà hoạt động dân chủ, bao gồm blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn gọi là Mẹ Nấm. Cô bị bắt tháng 10 năm ngoái sau khi viết những bài phản ánh quan ngại của cô về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nạn tham nhũng và ô nhiễm môi trường, và hiện tại vẫn chưa được tòa xét xử.
Đề cập đến đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 21 diễn ra vào cuối tháng này, ông Scott Busby cho biết Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm, xóa bỏ các điều luật mù mờ vẫn dùng để kết án những người bất đồng chính kiến và cho phép các nhóm tôn giáo được hoạt động, bao gồm cả các nhóm chưa được đăng ký. Đại diện lập pháp Hoa Kỳ, dân biểu Chris Smith, phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam, khẳng định đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền để có quan hệ đối tác tốt hơn với Mỹ. Ông nói Hoa Kỳ sẽ không vì quyền lợi của mình mà đặt nhẹ nhân quyền với Việt Nam.
The president must make sure the Vietnamese government understands.
Hoa Kỳ cần phải đảm bảo là Việt Nam hiểu được rằng mối quan hệ hữu nghị Việt Mỹ về thương mại, an ninh phụ thuộc vào những tiến bộ của Việt Nam về vấn đề nhân quyền, tự do và dân chủ.
Dân biểu Chris Smith cho biết ông dự định sẽ giới thiệu một dự luật mới ra Hạ viện trong 2 tuần tới. Nếu được thành luật, Hoa Kỳ sẽ ngưng viện trợ không liên quan đến nhân đạo đối với Việt Nam nếu chính quyền không cải thiện trong việc đối xử với tù nhân tôn giáo và chính trị. Tham dự Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, luật sư Dina Nguyễn, giám đốc thủy cục quận Orange, bang California cho biết cô quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam và cô mong muốn rằng người dân Việt Nam hãy đồng lòng lên tiếng kêu gọi sự can thiệp của quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Quốc hội Mỹ là một cái chính quyền rất là mạnh trong thế giới và có thể ảnh hưởng được những cái chính trị bên Việt Nam để cho họ có sự thay đổi và không có cái đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Thì cái điều này không phải là một cái điều sẽ xảy ra qua đêm, nhưng mà với cái sự đóng góp của tất cả những người quan tâm tại Hoa Kỳ thì sẽ có một ngày đó chúng ta sẽ có đạt được cái mục đích này và sẽ có tự do và nhân quyền cho Việt Nam.
Cuối tháng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Những người quan tâm đến tình hình Việt Nam hy vọng vấn đề nhân quyền sẽ được chính phủ Mỹ chú trọng trong các đàm phán sắp tới với Việt Nam.
Hơn một năm qua, sự cố Formosa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khu vực biển miền Trung. Hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 5, buổi hội thảo về pháp lý và ô nhiễm môi sinh đã diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ với sự tham dự của các chuyên gia luật và chuyên gia môi trường ở Hoa Kỳ và Canada. Nội dung buổi hội thảo được thanh trúc tường trình như sau.
Hôm thứ Tư, 10 tháng 5, 2017, lần đầu tiên một buổi hội thảo về môi trường liên quan đến Việt Nam đã diễn ra tại Tòa nhà Thượng viện Hoa Kỳ kể từ khi biển miền Trung Việt Nam bị ô nhiễm trầm trọng bởi chất thải độc hại từ công ty gang thép Formosa ở Hà Tĩnh hồi tháng 4, 2016 đến nay. Cuộc hội thảo được coi như một hội nghị quốc tế với 7 diễn giả gồm các vị giáo sư luật và các nhà chuyên môn về môi trường của Hoa Kỳ và Canada, chưa kể một số người Việt đến từ Canada, Australia và các tiểu bang khác của Hoa Kỳ. Đứng ra kêu gọi buổi hội thảo là Vietnam for Progress, tạm dịch là Việt Nam vì tiến bộ, tổ chức NGO của người Việt ở Washington DC, Hoa Kỳ. Bác sĩ Thế Bình, chủ tịch tổ chức Việt Nam vì tiến bộ, cho biết:
Chúng tôi rất là vui mừng ngày tổ chức mà quy tụ được những chuyên gia về các lĩnh vực luật pháp cũng như là môi trường. Sau cái phần phát biểu của họ thì chúng ta có lẽ học hỏi được rất là nhiều và từ đó chúng ta mong rằng những người thu thập được những cái tin tức, học hỏi được những cái kiến thức này sẽ sử dụng nó để giúp đỡ cho những nạn nhân của Formosa và cũng giống như là giúp đỡ cho môi trường của đất nước Việt Nam chúng ta.
Đến từ Toronto, Canada, luật sư Trịnh Quốc Toản, thành viên của tổ chức Việt Nam vì tiến bộ, nói rằng cuộc hội thảo này một lần nữa đánh động về khủng hoảng môi trường Formosa cũng như lôi kéo sự chú ý của thế giới.
Và để giúp những người muốn đi tìm hiểu một cái phương pháp hay một cái biện pháp nào đó để khắc phục hoàn cảnh này, hy vọng rằng là trong cái khả năng của chúng tôi về chuyên môn thì chỉ có thể cung cấp đến cho cộng đồng những cái kiến thức đến từ những diễn giả chuyên gia về cái lĩnh vực đó. Đó là cái việc mà chúng tôi có thể mang đến cho cộng đồng.
Đến từ Australia, ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Úc Châu.
Năm qua chúng ta thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ chả có làm gì cả, tức là họ có cái cơ sở pháp lý để họ kiện Formosa ra tòa. Câu hỏi được đặt ra ở đây, tại sao họ không đóng cửa Formosa? Họ hoàn toàn họ không làm cái điều đó. Việt Nam họ có cái cơ hội cao nhất để họ làm cái điều đó, nhưng họ chọn họ không làm.
lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do trước buổi hội thảo, cựu công tố viên Liên Hiệp Quốc, nguyên đại sứ lưu động Mỹ của Global Justice, công lý toàn cầu thuộc chính phủ Hoa Kỳ, ông Stephen Rapp nói rằng các tác nhân gây ô nhiễm môi trường đều là tội phạm hình sự.
Tôi được mời đến đây để trình bày vấn đề mà các tổ chức dân sự và nạn nhân có thể làm được những gì, cho dù đôi khi hoàn cảnh không có mấy hy vọng. Thông điệp của hội thảo này là nếu biết tham khảo, biết thu thập tài liệu, cũng như lôi kéo sự chú ý của dư luận về những hệ lụy, những tác hại vô cùng to lớn của ô nhiễm môi trường, thì người ta có thể đòi tác nhân gây hại trả lại công lý cho mình, đặc biệt khi vụ việc ra trước tòa hình sự quốc tế. Cũng vậy, nói đến sự kiện cá chết hàng loạt bên Việt Nam, ngư dân mất việc vì không thể đánh bắt cá, giá cả thủy sản xuống dốc vì nguồn nước bị ô nhiễm, thì tôi cũng sẽ trình bày luôn thể về những hành động gọi là vô ý thức của tác nhân gây hại, làm sao buộc họ chịu trách nhiệm đã làm môi sinh bị ô nhiễm.
Đối với luật sư Warren Perrin, chuyên về các vụ án dân sự ở New Orleans, Hoa Kỳ, với kinh nghiệm phụ trách những hồ sơ pháp lý về môi trường, thí dụ như sự cố tràn dầu ở Louisiana do công ty ExxonMobil gây ra trước kia, đến với cuộc hội thảo hôm nay, điều ông muốn trình bày là
những việc như thế có những sắc thái và những vấn đề khác nhau trong việc gặt hái kết quả thông qua hệ thống tố tụng dân sự. Dựa vào kinh nghiệm đã qua, tôi muốn mọi người làm thế nào có thể vận dụng mọi chứng cứ, mọi dữ liệu cụ thể về những tác hại lâu dài hầu đưa vào hồ sơ tố tụng. Trong vụ Formosa, thì yêu cầu của tôi là phải bàn bạc, phải bằng mọi cách chứng minh là nạn nhân phải được bồi thường một cách xứng đáng, có nghĩa là đồng tiền bồi thường phải hợp lý, phải ngang bằng với những hệ quả mà họ gánh chịu. Không chỉ tập trung vào việc bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân, tôi còn muốn nói đến việc làm sao giảm thiểu càng nhiều càng tốt mức độ độc hại mà ô nhiễm môi trường gây ra cho nạn nhân, bởi vì được bảo vệ và được phòng tránh khỏi ô nhiễm môi sinh là quyền của con người.
Tác hại của ô nhiễm môi trường biển không chỉ là cá chết hay nguồn nước bị nhiễm độc mà còn là vấn đề lây lan thực phẩm độc hại, ảnh hưởng vô cùng đến sức khỏe các cộng đồng dân cư quanh đó về lâu về dài. Là những lời mở đầu bài phát biểu của bà Malaika Bacon-Dossault, giáo sư luật Đại học Morton ở Canada. Nói với Đài Á Châu Tự Do, bà khẳng định,
as a lawyer, I will analyze the law that tôi sẽ dựa trên luật quốc tế để nhấn mạnh đến phương cách tiến hành một vụ kiện tội phạm gây ô nhiễm môi trường ra tòa quốc tế. Trong tư cách một luật sư, hôm nay tôi sẽ phân tích những phương thức tiến hành hồ sơ tố tụng để có cái nhìn bao quát hơn và để xét xem có thể áp dụng vào trường hợp ô nhiễm môi trường từ chất thải hóa học ở Việt Nam như thế nào.
Từ Viện Hóa học ở Toronto, Canada, sang Washington tham dự hội nghị quốc tế về tác hại Formosa hôm thứ Tư, chuyên gia John Purdy cho biết vì đã làm việc lâu năm trong lĩnh vực môi trường nên ông đã có theo dõi và có mối quan tâm sâu sắc đến vấn đề Formosa ở Việt Nam.
I think it's beyond what an individual small country like Vietnam can handle.
Tôi nghĩ đây không còn là vấn đề của riêng Việt Nam, của riêng một nước, mà đây là vấn đề chung của thế giới. Tôi cho rằng Việt Nam cần được sự hợp tác và trợ giúp quốc tế để khắc phục thảm họa ô nhiễm này. Ngoài trợ giúp quốc tế, Việt Nam cũng cần đặt mình dưới áp lực quốc tế, hầu bảo đảm họ đã hành động đúng trước vấn đề. Với tôi, 500 triệu đô la tiền bồi thường từ Formosa thực sự không thấm vào đâu so với tác hại khôn lường từ chất thải hóa học mà họ xả thẳng ra biển Việt Nam như vậy.
Buổi hội thảo quốc tế về ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra ở Việt Nam hôm thứ Tư cũng là ngày mà ở Việt Nam Hội đồng Giám sát Liên ngành cho phép Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1 trong thời hạn 6 tháng. Báo chí trong nước loan tin đây là quyết định của Việt Nam sau khi xem xét đánh giá quá trình khắc phục sự cố môi trường của Formosa và cho là công ty gang thép này đã kiểm soát được tình hình.
Tiếp tục phần thời sự, thưa quý vị, Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc với 3 nghị quyết về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới doanh nghiệp, nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trị Việt Nam đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, đánh giá kết quả của hội nghị này với Kính Hòa Đài Á Châu Tự Do qua cuộc trao đổi sau đây. Đầu tiên, ông điểm qua ba nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5.
Hội nghị cũng đã đạt được một số các cái kết quả, ít nhất là trên mặt chính sách, về mặt lý thuyết. Bởi vì chúng ta biết là lâu nay thì Đảng vẫn xác định là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì vẫn còn nhiều tranh luận và nó chưa rõ ràng. Thì lần này Đảng cũng muốn có một cái đường hướng cụ thể, một cái chính sách mà cụ thể hơn để mà định hướng cho nền kinh tế theo những cái gì mà Đảng muốn. Tuy nhiên, vấn đề là thực thi thì nó như nào, phát triển trên thực tế ra làm sao để mà vừa đảm bảo cái yếu tố thị trường, vừa lại đảm bảo cái định hướng xã hội chủ nghĩa thì chúng ta vẫn còn phải chờ xem. Còn cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề phát triển hay là đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, thì vấn đề này cũng là một vấn đề rất là bức thiết và nóng bỏng, mà cũng một cái vấn đề liên quan đến hội nghị này, đấy là vấn đề kỷ luật ông Đinh La Thăng, cũng là một cái vấn đề liên quan đến vấn đề quản lý doanh nghiệp nhà nước. Tại sao ông Đinh La Thăng lại vi phạm, có những cái khiếm khuyết như vậy, thì cũng một phần là do cái cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam nó còn rất là nhiều cái bất cập, tạo ra cái sự lãng phí, cái sự thất thoát, cái sự kém hiệu quả hay là tham nhũng. Còn về vấn đề phát triển kinh tế tư nhân cũng vậy, về mặt lý thuyết thì Đảng vẫn coi cái thành phần kinh tế tư nhân là một cái thành phần kinh tế bình đẳng và cũng khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, trên thực tế thì chúng ta vẫn thấy là Đảng vẫn có những cái ưu ái cho cái thành phần kinh tế nhà nước, chẳng hạn dành các cái nguồn lực như là đất đai hay là nguồn vốn, tiếp cận các nguồn vốn nhiều hạn. Cái thành phần kinh tế tư nhân vẫn đang còn lép vế. Thì bây giờ trong cái bối cảnh mà nền kinh tế Việt Nam mấy năm vừa qua nó gặp nhiều khó khăn, chỉ có cái nền cái thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là nó phát triển mạnh thôi, cái thành phần tư nhân nó vẫn còn đang gặp nhiều trở ngại, thì làm sao để mà khơi dậy cái sự phát triển của thành phần này để mà cởi trói cho nó và tạo cái động lực phát triển lớn hơn cho nó, thì có lẽ cũng là một cái ưu tiên và một mối quan tâm rất là lớn của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, tất cả cho tới lúc này thì chúng ta mới chỉ có ba cái nghị quyết thôi, còn vấn đề là làm sao để mà đưa cái nghị quyết đấy, nó như cách mà của họ là đưa nghị quyết vào cuộc sống đó, có lẽ là vẫn còn phải chờ xem. Tại vì trong thực tế thì chúng ta thấy ở Việt Nam có một cái vấn đề là vấn đề khoảng cách giữa chính sách và thực thi. Nếu mà nó kết luận lại một câu thì có lẽ là hội nghị lần này cũng có một số các cái tiến triển về mặt đường hướng chính sách. Tuy nhiên, cái vấn đề muôn thuở ở đây là vấn đề thực thi, thì chúng ta vẫn cần phải chờ xem.
Trong ba cái nghị quyết về kinh tế, có vẻ là người ta rất là kỳ vọng ở cái nghị quyết thứ ba, tức là vấn đề về phát triển kinh tế tư nhân. Và sắp tới đây thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có một cái cuộc gặp với hàng ngàn doanh nhân, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân. Có phải đây là một cái điều nó thay đổi cái ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Cái nhìn của họ về kinh tế tư nhân.
Vâng, theo tôi thì một phần quan trọng trong cái việc thay đổi cái tư duy mà như anh nói đó, là có lẽ là xuất phát từ cái thực tiễn khó khăn của nền kinh tế Việt Nam trong cái thời gian vừa qua, khi mà các cái động lực tăng trưởng trong vòng 30 năm qua thì tới giờ là gần như là cạn kiệt rồi. Đầu tư nước ngoài chẳng hạn, cho tới nay cũng vẫn đang phát huy tác dụng nhưng mà đã bộc lộ một số cái hạn chế. Còn cái thành phần kinh tế nhà nước thì như chúng ta vừa thảo luận thì nó cho dù có cải tiến bao nhiêu thì do cái bản chất của cái thành phần này cho nên nó cũng khó có thể mà phát huy được hiệu quả. Cho nên trong cái giai đoạn tới đó, có lẽ cái thành phần kinh tế tư nhân là cái niềm hy vọng của Việt Nam, và nếu như mà nhà nước Việt Nam có thể khơi thông được cái nguồn lực, cái động lực tăng trưởng của cái thành phần kinh tế tư nhân này thì nó sẽ tạo ra một cái lực đẩy rất là lớn. Lâu nay thì người ta vẫn nói rằng là cái nền thành phần kinh tế tư nhân của Việt Nam thì phát triển chủ yếu dựa trên các cái mối quan hệ thân hữu hoặc là dựa trên các cái ngành mà khó có thể tạo ra được cái sự phát triển bền vững cho Việt Nam, ví dụ là họ dựa vào, ví dụ là khai thác tài nguyên hay là vào cái ngành bất động sản chẳng hạn.
Ông vừa nhắc tới cái chuyện về bất động sản với phát triển bền vững kinh tế tư nhân, thì cái chuyện này nó làm nghĩ đến cái chính sách đất đai của Việt Nam, nhất là sau cái vụ đồng tâm rất là lớn vừa rồi, thì ông có nghĩ rằng sắp tới đây chính phủ Việt Nam sẽ có những cái điều chỉnh về cái quan hệ sở hữu đất đai không?
Tôi nghĩ rằng là quá trình mà điều chỉnh các cái quy định về pháp luật đất đai đấy, có lẽ là một cái công việc nó còn đang được tiến hành, còn dang dở, cần nhiều thời gian hơn nữa để mà Đảng có thể chấp nhận những cái thay đổi lớn về mặt tư duy quản lý. Chúng ta biết là từ năm 2013 khi mà ban hành hiến pháp mới thì cũng có những cái tranh luận về vấn đề này. Tuy nhiên chúng ta thấy là kết cục thì nó không tạo ra được những cái thay đổi mang tính bước ngoặt. Ví dụ là vẫn khẳng định là đất đai là thuộc sở hữu toàn dân chẳng hạn. Tôi nghĩ là trong ngắn hạn thì có lẽ là những cái giới hạn đấy sẽ chưa được phá bỏ. Tư tưởng của phát triển của Việt Nam vẫn nặng về cái vai trò của nhà nước, hay là nặng về cái sự kiểm soát của chính quyền, cũng như là nặng về cái cạnh an ninh. Tuy nhiên trong cái quá trình đó thì tôi thấy cũng có một số các cái thay đổi ở cái cấp độ nhỏ hơn, nhưng mà cũng là theo cái chiều hướng tích cực hơn. Ví dụ là trong thời gian qua thì có các cái thảo luận cũng như là có các cái bước đi cụ thể để mà thay đổi cái chính sách về đất đai nông nghiệp, ví dụ là nới cái hạn điền chẳng hạn, để mà tạo điều kiện cho tích tụ ruộng đất. Nhu cầu bức thiết về mặt phát triển kinh tế nó đặt ra những cái bài toán mới, mà để giải được các bài toán này thì cần phải có một cái cách tiếp cận là táo bạo hơn, quyết liệt hơn. Tuy nhiên vẫn có những cái giới hạn cuối cùng mà có lẽ là vẫn cần rất là nhiều thời gian và những diễn biến trên thực tế nó thúc đẩy nữa thì mới có thể xóa bỏ được, ví dụ là vấn đề sở hữu đất đai toàn dân chẳng hạn.
Cái vấn đề chỉnh đốn đảng đã được nêu ra trong cái diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì theo ông thì cái vấn đề này Hội nghị Trung ương năm đã giải quyết thành công thất bại ra sao?
Thì chúng ta biết rằng là cái vấn đề chỉnh đốn đảng thì được ông Nguyễn Phú Trọng là đưa ra từ cái Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 cách đây mấy năm, thì cho tới nay nó vẫn đang một công việc dang dở, nó vẫn đang được tiến hành, và theo tôi hiểu thì nó là một công việc thường xuyên Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiến hành. Tuy nhiên cái tình hình theo tôi nghĩ là vẫn còn chưa có nhiều cái chuyển biến về chất, ví dụ là cái tình trạng tham nhũng vẫn còn rất là phổ biến, chẳng hạn thể hiện qua các khảo sát của các cái tổ chức giám sát về tham nhũng vân vân, thì cho thấy là mặc dù có cải tiến nhưng vẫn còn chưa tạo ra được cái sự đột phá, và tham nhũng vẫn đang ăn sâu vào trong hệ thống cũng như là trong toàn xã hội, nó trở thành cái văn hóa tham nhũng mà không dễ gì xóa bỏ trong một ngày một ngày hai. Thì riêng trong cái hội nghị Trung ương 5 lần này thì chúng ta thấy có cái vấn đề nổi bật nó liên quan tới cái việc chỉnh đốn đảng, đấy là vấn đề kỷ luật ông Đinh La Thăng. Cũng nhiều người cho rằng đây là một cái phần trong cái chiến lược để mà thanh trừng nội bộ, để mà loại bỏ các cái nhân vật mà gần gũi với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn. Tuy nhiên theo tôi thì nếu mà chỉ nhìn cái vụ việc đấy dưới lăng kính là đấu tranh nội bộ, tôi nghĩ rằng là nó hơi quá đơn giản hóa vấn đề. Theo tôi ở đây, ngoài cái chuyện là có sự đấu đá nội bộ chẳng hạn, cái điều quan trọng hơn tôi nghĩ đấy là qua cái vụ việc đấy thì cố gắng thiết lập lại các cái kỷ cương ở bên trong nội bộ đảng cũng như là trong xã hội, tạo ra được cái sự tin tưởng lớn hơn ở người dân. Trong cái thời gian qua thì rất là nhiều vấn đề tham nhũng, rồi vấn đề ô nhiễm môi trường vân vân, những đặt ra câu hỏi về cái khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự trong sạch của đội ngũ cán bộ cấp cao. Tuy nhiên cũng như là nhiều nhà quan sát đã chỉ ra, thì nếu như mà muốn chống tham nhũng mà chỉ dựa vào một số các cái trường hợp như là trường hợp vừa qua đối với ông Đinh La Thăng, thì có lẽ là nó sẽ không hiệu quả, hoặc nếu không có hiệu quả thì cũng sẽ khó có bền vững, và cần phải có các cái cải cách về mặt thể chế thì có thể mới đảm bảo cái cuộc chiến chống tham nhũng nó có hiệu quả và nó có cái tác dụng về mặt lâu dài được. Tuy nhiên cho tới nay thì chúng ta thấy là những cái cải cách của Đảng Cộng sản Việt Nam về mặt thể chế cho tới nay thì vẫn còn chưa được sâu rộng, và vẫn còn rất là nhiều cái giới hạn, nhiều hạn chế mà họ chưa sẵn sàng vượt qua được.
Xin rất là cảm ơn ông.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Diễn đàn Bạn Trẻ. Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa Cát Linh và các bạn trẻ trong nước liên quan đến hình thức xử lý kỷ luật ông Đinh La Thăng và việc thuyên chuyển nhân sự đối với vị trí bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Trần, một bạn trẻ từ Sài Gòn cho biết, anh rất quan tâm đến vụ xử lý kỷ luật Đinh La Thăng. Ông Trần đưa ra quan điểm của mình sau một thời gian theo dõi sát sao diễn biến.
Thì mình phải xác định, cái điều thứ nhất là trong cái nội bộ Đảng Cộng sản, là phải khẳng định rằng cái việc chống tham nhũng ấy, đó chỉ là cái cớ để các phe nhóm hạ bệ nhau, như cái phe của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Đinh La Thăng thì là gọi là mượn cái chiêu bài gọi là chống tham nhũng thôi, chứ thực chất là người ta đang hạ bệ nhau thôi.
Trịnh Bá Tư, con trai của Dương Oan, người đấu tranh giữ đất Cấn Thị Thêu, từ Dương Nội, Hà Đông cho biết quan điểm của anh đối với vấn đề vi phạm của các quan chức là lỗi của cả một hệ thống.
Thì tất cả các quan chức mà khi mà tham gia vào cái vận hành bộ máy đấy, mà đặc biệt là những quan chức cấp cao ấy, đều có những cái sai phạm trong quản lý về kinh tế hoặc là những cái vấn đề tham nhũng ấy. Theo suy nghĩ thì là trong một cái thể chế tham nhũng ấy thì tất cả họ đều tham nhũng ấy. Thì cái việc mà kỷ luật ông Y Thăng theo suy nghĩ của em là nó chỉ là những cái đấu đá nội bộ phe nhóm ở cái tầng cao của Đảng Cộng sản thôi ạ.
Tầng cao của Đảng Cộng sản qua cách nói của Trịnh Bá Tư được ông Trần nhấn mạnh thêm, theo anh, đó là cách Nguyễn Phú Trọng đánh đối thủ mà không phải dồn người ta vào đường cùng để người ta đánh bật lại. Thực chất đó là một cuộc đấu đá. Quyết định kỷ luật ông Đinh La Thăng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong bài phát biểu tại buổi bế mạc Hội nghị Trung ương năm là ông Đinh La Thăng có khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm trọng công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cán bộ trong thời kỳ là bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trước đó, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng có đề cập đến việc ông Thăng lấy tiền của PVN góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương rồi mất vốn vì ngân hàng này làm ăn thua lỗ. Số tiền bị tổn thất trong vụ rót vốn này lên đến 800 tỷ đồng. Khi được hỏi về hình thức thuyên chuyển vị trí của ông Đinh La Thăng trước khi chia sẻ ý kiến của mình, ông Trần ví von bằng một sự so sánh. Người học không tốt mà được giao làm lớp phó học tập, chuyện đó có vô lý hay không?
Đối với nền kinh tế mà ông Đinh La Thăng mà ông đã giữ cái chức cương vị đạo của một cái tập đoàn lớn quốc gia như vậy, mà ông đã phát hàng trăm ngàn tỷ như vậy thì làm sao mà ông có thể mà về bên phó ban kinh tế trung ương được? Cái đó là cái chuyện cực kỳ là vô lý, là nó mang cái sắc màu u ám cho nền kinh tế Việt Nam.
Nhà hoạt động xã hội dân sự Lã Việt Dũng từ Hà Nội cho biết nhận định của anh về những chuyển biến nhân sự trong thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.
Vâng, đầu tiên thì tôi thấy rằng là việc ông Thăng là ông ấy bị buộc rời khỏi vị trí bí thư của Sài Gòn vì ông ấy là có nhiều sai phạm trong ngành kinh tế. Và thực tế thì trước khi bị xử lý thì trong vài tháng ở đây tôi đã thấy là anh ông Thăng thì ông không có cái vai trò gì ở Sài Gòn đâu.
Một trong những hình thức kỷ luật ông Đinh La Thăng là điều ông về làm phó của Ban Kinh tế Trung ương, vốn là một ban được thành lập với vai trò là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đây là nghịch lý được công luận bàn tán trong những ngày qua. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn từ Đà Nẵng nói chính anh cũng nhận thấy trong dư luận có nhiều sự kỳ vọng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, Tân Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo ra được nhiều sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, với cá nhân anh thì anh không có niềm tin đó vì những lý do sau.
Từ cái gì nó đã xảy ra trong thực tế khi mà ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông cũng đã có những cái cam kết, những cái lời hứa mang cái tính chất dân túy, chẳng hạn như là giáo viên sống được bằng lương, như là chống tiêu cực trong thi cử. Tuy nhiên là sau khi ông rời khỏi Bộ Giáo dục đó, thì chuyện nó lại đâu vào đó, và mọi người đều thấy là hiện tại bây giờ thì giáo viên người ta vẫn rất là chật vật với cái đồng lương, viên chức của người ta cũng như là cái chuyện tiêu cực đó, thì nó chẳng những thuyên giảm mà nó còn có phần trầm trọng hơn, cái này thành tích nó vẫn là y nguyên như vậy. Đó là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai ấy, cái hệ thống quyền lực hiện tại của Việt Nam ấy, nó được thiết kế để không một cá nhân nào có đủ quyền lực để làm cái điều gì đó lớn. Do đó, một cá nhân, ngay cả khi người đó là bí thư của thành phố thuộc loại lớn nhất Việt Nam, cũng khó có thể tạo ra được những cái sự thay đổi đột phá. Nhất là khi mà người ta vẫn bị ràng buộc ở trong cơ chế, chẳng hạn như ở địa phương đó là thường trực Thành ủy.
Với bài tỏ của Trịnh Bá Tư, một lần nữa anh nhấn mạnh lại, Đảng Cộng sản là lỗi của một hệ thống, và chính vì vậy Bá Tư cho rằng một mình ông Nguyễn Thiện Nhân cũng không thể đứng ra giải quyết trọn vẹn bức xúc của người dân.
Em thì em không kỳ vọng nhiều vào những cái quan chức cấp cao cộng sản, kể cả ông Đinh La Thăng hay là ông Nguyễn Thiện Nhân. Mặc dù có thể là ông ta muốn giải quyết vấn đề đất đai, giải quyết những cái bức xúc của người dân, giải quyết cái quyền lợi chính đáng cho người dân ấy, nhưng mà mình cá nhân ông ta thì ông ta cũng không thể mà đứng ra giải quyết được, mà nó là liên quan đến cả một hệ thống ấy.
cơ chế là lý do ông Trần không dám tin vào sự thay đổi tốt đẹp cho thành phố Sài Gòn dưới sự lãnh đạo của người kế nhiệm ông Đinh La Thăng.
Cái cơ chế này thì nó đã sai rồi, mà bây giờ kêu ông Nguyễn Thiện Nhân là ông làm người tốt đi thì ai mà khẳng định ông sẽ làm tốt ở trong cái cơ chế này được? Ông Nguyễn Thiện Nhân nếu mà ông có tốt thực sự, cũng là người giỏi thực sự, nhưng mà đặt ở trong cơ chế này thì không có thể tin tưởng được.
Nhà hoạt động xã hội dân sự Lã Việt Dũng có lý do tương đồng với Nguyễn Anh Tuấn để cho thấy vì sao anh không tin vị tân bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sẽ khoác lên thành phố ấy một chiếc áo mới.
Ông Nhân thì ông tuy ông là chủ tịch mặt trận Tổ quốc, nhưng mà thực tế thì qua một số cái lần thì ông làm bộ trưởng giáo dục thì ông cũng không chứng tỏ khả năng điều hành của ông ấy. Và nữa là ông Nhân là cũng không, theo tôi được biết, cũng là một người không có cái mối quan hệ sâu rộng cũng như là cái thực sự là hiểu biết về Sài Gòn, nên tôi không nghĩ rằng là ông Nhân sẽ thành công ở Sài Gòn và không tạo sự thay đổi gì cả.
Chia sẻ thêm quan điểm của mình, Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh thêm một phương diện đánh giá về mối quan hệ và đội ngũ làm việc của một lãnh đạo.
Bất kỳ một cái người lãnh đạo nào đó, người ta cũng cần phải xây dựng được cái ekip cho người ta. Trong khi đó, cách làm nhân sự hiện nay thì nó rất là nhập cục. Đó, tức là ông Đinh La Thăng làm một thời gian, thế thì ông bị kỷ luật và thay thế bằng một cái người khác, không có đủ thời gian để xây dựng được một cái ekip làm việc cho mình. Thì rất khó để có thể tạo ra được một cái sự chuyển biến đột phá nào.
Theo Nguyễn Anh Tuấn, vai trò mới của tân bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khá phù hợp với tính cách ít va chạm như mọi người đã thấy về nhân vật này trong suốt thời gian qua. Thêm một lý do để không dám đặt niềm tin vào người lãnh đạo mới của thành phố Sài Gòn, ông Trần lập luận rằng người lãnh đạo của dân thì phải do dân bầu ra.
Em cũng không hy vọng vào cái ông Nguyễn Thiện Nhân này, tại vì là bây giờ cái lãnh đạo của anh nó không chính danh, tại vì không phải do người dân bầu ra rồi, thì em cũng không kỳ vọng lắm.
Vì lý do này nên ông Trần nhấn mạnh anh không dám kỳ vọng mà chỉ là mong muốn thôi. Khác với một số nhà quan sát và người dân khác, mong muốn ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ đưa thành phố Hồ Chí Minh đi đầu về phát triển, cải cách, văn hóa, môi trường, v.v. Ông Trần chia sẻ rằng cá nhân anh có những yêu cầu gửi đến tân bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Làm việc và thượng tôn pháp luật, thượng tôn về cái quyền làm chủ của nhân dân, phải là người bảo vệ cái nhân quyền, tức là bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của người dân, bảo vệ cái điều 25 hiến pháp, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhân quyền, giả sử như cái của Phan Hồng người mà đánh phụ nữ này, hoặc là những người mà đánh chấn áp những người mà đi thể hiện chính kiến của mình, những người đi biểu tình chẳng hạn, thì nó nằm thuộc trong điều 25 thì anh phải bảo vệ những người mà đi thực hiện cái nghĩa vụ của công dân mình.
Chưa thể biết vì tân bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh có làm thay đổi niềm tin của các bạn trẻ trong nước trong tương lai gần hay không, nhưng dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu ông Nguyễn Thiện Nhân có hoàn thành được tâm ý của vị tiền nhiệm là giành lại hòn ngọc Biển Đông cho Sài Gòn, hay thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trường đại học Harvard.
Và cuối cùng, mời quý vị đến với bài An toàn hải sản, nguy hiểm từ đâu, do các phóng viên của RFA tường trình từ Việt Nam.
Bài tường trình này xem như một lời cảnh báo cho những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến, cách mà người ta xử lý hải sản gồm tôm, cá, cua ghẹ, mực nghiêu và cả rong biển, mứt biển. Dường như sự nguy hiểm của các loại thực phẩm liên quan đến hải sản đều bắt nguồn từ hai phía, gồm môi trường biển hiện tại và trách nhiệm của người bán hải sản. Trong đó, vấn đề trách nhiệm của người bán hải sản cần đặt lên hàng đầu và cần phải có điều chỉnh kịp thời nếu như họ không muốn gián tiếp giết chết đồng loại của mình. Một người không muốn nêu tên, từng là nhà buôn các loại hải sản ở miền Trung Việt Nam, chia sẻ.
Khi người Việt Nam mình là không quan trọng vấn đề thực phẩm, thành để cứ ăn liền chứ đúng là sao an toàn được. Thì bây giờ cái con vật cháy sờ, cái con cá mà cháy sờ, tức là cá bị quá độc, cái con cá kêu cháy sờ hay là cá lên nhiễm độc nha. Chứ làm sao nhưng vẫn diễn, nhưng mà mình vẫn ăn, dân mình đi làm lấy ăn cá lấy gì ăn, không lấy gì lấy. Chứ thật sự ra là sao ăn hết được. Biển nhiều biết làm sao ăn hết, cái độc này. Mà mình chết lần mình không biết được thôi, mình ăn vẫn chết liền. Thế gì mình ăn trúng con cá độc vẫn chết liền, nhưng mà con cá vẫn cá nhiễm bệnh á. Thì bây giờ cái gen lấy ung thư hay là cái gì đó, nó phát triển lần mình chết mòn. Gọi là chết giống như là là bệnh như cá chết, nhưng mà thực sự là cái hậu quả của biển là không bao giờ hết được, không sao hết được. Còn nằm đó là ăn là lấy cái gì đó cho mình biết là là biển hết độc, mà cá thỉnh thoảng vẫn chết lê rai, thế người ta cao đây ta không còn. Nhưng mà ăn thì dân mình thấy vẫn ăn đều đều, nhưng biết làm sao, mình cứ nghĩ là cá đánh ngoài xa bờ thôi thiệt cha nên ăn luôn, khó phân định lắm. Bởi vì thế không có thằng nào mà dám nói là biển sạch, chưa có ai xác định về biển sạch mình, thì cái thằng chính quyền nó phép định lên sang mình tin được. Thành thử là thao thiệt cha đó, rồi dân nghèo mà, dân mình dân nên nhiệt tiểu nên ăn kỹ chị không được.
Người này chia sẻ thêm là hiện nay hầu như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các loại hải sản hoàn toàn không có. Nếu may mắn lắm thì các cơ sở hải sản có sự quản lý của ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, và hơn hết là cơ sở đó có nhiều người lao động xuất hàng cho nước ngoài thì mới hy vọng đảm bảo khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn lại, hầu như người Việt nói chung và chiếm số đông là ít quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Chuyện rùa nhạc bâu vào thực phẩm, ướp lạnh quá lâu để bị hôi thối rồi dùng chất hóa học vậy là chuyện rất bình thường của các cơ sở chế biến thực phẩm nói chung và hải sản nói riêng. Đặc biệt, khi mà cơn gió thị trường nặng mùi Trung Quốc kéo qua Việt Nam thì mọi chuyện trở nên đạo lộ. Người này đưa ra nhận xét trên và giải thích thêm là bởi hầu hết người nông dân cho đến ngư dân, thương nhân Việt Nam khi bước vào xới đấu với dòng hàng hóa từ Trung Quốc đều phải chấp nhận một luật chơi chung, đó là giá cực rẻ, màu mè cực bắt mắt và vệ sinh hay chất lượng thì có các loại hóa chất hỗ trợ. Muốn có mùi thơm thì dùng hóa chất, muốn ngọt, ngon thì dùng đường hóa học, muốn sạch thì dùng thuốc tẩy, cứ như vậy mà sản xuất, mua bán. Với kinh nghiệm buôn hàng hải sản lâu năm và tận mắt chứng kiến các loại cá để rùi nhạc bâu đen trước khi xay thành chả cá, người này khẳng định rằng hầu hết các loại chả cá trên thị trường đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và người này chưa chắc nói thêm là hình như cái bao tử của số đông người Việt đã quen chịu đựng với tất cả các loại thực phẩm nguy hiểm, nên dường như ít thấy người nào bị ngộ độc vì chả cá, mà có khi bị ngộ độc rồi cũng không biết mình ngộ độc vì thứ gì. Đó mới chỉ riêng chả cá, món phổ thông, dễ xài nhất Việt Nam. Hiện tại, vấn đề an toàn vệ sinh cho cây rong biển cũng đáng bàn. Đặc biệt là ở huyện đảo Lý Sơn, khu du lịch được cho là còn nguyên sơ và an toàn về môi trường biển. Hầu hết các điểm thu gom và xử lý rong biển đều có vấn đề. Điều này chúng tôi từng chứng kiến một người đàn ông đi nhặt rong biển, tập trung vào một chỗ bên cạnh đống rác, sau đó mang về nhà phơi trên đường bê tông, xe cộ qua lại cán lên hàng trăm bận, tạo thành một bánh rong biển mọng dính. Khi lấy rong biển trở về, người ta phải dùng sạn nạo từng mảng và rửa qua nước lạnh, sau đó xử lý bằng hóa chất tẩy và phơi khô một lần nữa bán trên thị trường. Lý giải cho việc phơi dưới đường bê tông để xe cán qua lại rồi mới tẩy trắng, thay vì rửa sạch rồi phơi ngay từ đầu, một người chuyên cung cấp rong biển không muốn nêu tên nói rằng, nếu để nguyên rong biển mà không chần qua bánh xe khi phơi, thì hàm lượng mùi gây tanh và màu đen không thể nhả ra khỏi thân rong. Người ta buộc phải mượn bánh xe và nhiệt độ của đường bê tông để làm cho rong vừa khô, vừa vỡ những gì có màu đen, sau đó mới tẩy được, mới có được loại rong biển trắng tinh, mới cạnh tranh nổi với các loại rong biển nhập từ Trung Quốc. Lại thêm chuyện vì cạnh tranh với Trung Quốc và có vẻ như người làm rong biển rất hồn nhiên trong chuyện xử lý trắng cây rong, họ cũng không hay biết chất mà họ đang dùng để tẩy trắng rong là chất độc hại. Chuyện độc từ biển thì có vẻ như ai cũng biết, nhưng nếu nói rằng những món gọi rong biển quen thuộc ở các làng du lịch trong bữa cơm trưa cơm tối đều có thể là những thứ độc hại thì nghe ra ai cũng ngạc nhiên. Nhưng có một sự thật là hầu hết rong biển đều có vấn đề, bởi cho đến thời điểm hiện tại không mấy ai dám khẳng định rằng rong biển được lấy từ nguồn nước sạch, từ vị trí biển không nhiễm độc. Ông Mộ, một ngư dân ở Quảng Ngãi, chia sẻ.
Làm ra nó đủ an toàn được là bởi vì là cái tấm xả phong xa nó là xả kim lợn ra nước biển mà. Thì cá mà những kim lợn nàng là như nhặt là 30 năm mà còn vớt lên để bỏ đi mà đâu có ai đó. Mình mới đừng quá làm gì làm sao đủ an toàn được. Cái cây rong biển nó là xử lý theo kiểu mình là không an toàn được là bởi vì lý do là hiện nay á là tất cả các cái cống thẻ đồ của thành phố đều xả ra biển hết. Thành thử là cái đó là nó thấm ra ngoài nước biển rồi là nó thấm vô rong rêu, mà rong rêu là rất là nhạy cảm với các ô nhiễm ra đây, ăn hút đi rất là nhanh. Thành thử là nó bị ô nhiễm rất là nặng. Mình như người Việt mình cũng miễn nhiễm với là có cái chất độc rồi. Thành thử sống trên chanh rạch rồi đang ngồi người ta vẫn sống vui vẻ vô. Tình hạnh phúc mà. Cái đó là không phải xô cho khô để bóng tí xô vô trong nhà mát. Vì em cho ai xe lên nó tót sọn đáy vô trong nó là thâu lùm chứ đi. Cái mà chỉ lấy tại thì lấy bằng thuốc bổ quản rồi chứ không mà bị hư móng mọc rồi nghe. Thì nói chung ở Việt Nam mình không có một cái thực phẩm nào an toàn hết, ngay cả rau mình trồng lên mà mình bỏ phân, mình tưới nước cũng không an toàn được. Là bởi vì trong phân hóa học là hiện nay là phân của mình chế cũng không đảm bảo đâu, vẫn còn kim loại nạ trong đó. rồi đất đai vẫn tiêm lợi nặng, Nhật Bản của anh thuê đất của mình trồng ra vẫn khử tiêm lợi nặng, có mấy con tờ chưa trồng mà đất biển tiêm lợi nặng ấy, đất biển nêu tiêm lợi ấy chứ đâu có đất nào sạch đâu, đó được trồng ra sạch.
Ông Hồ cho biết thời gian bị miền Trung bị nhiễm độc, ngoài các loại tôm cá, mực, cua gà bị chết, trong biển cũng bị chết hàng loạt và từ đất gốc trôi nổi trên mặt biển. Dòng hạ lưu và hướng gió mùa khô chuyển từ Bắc vào Nam, trong biển cũng trôi nổi theo chiều này. Thường thì rong biển ở Hà Tĩnh sẽ xuất hiện ở bờ biển Huế, và rong biển ở Huế lại trôi nổi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Điều này sẽ gây ra ngộ nhận về nguồn gốc rong biển, và không ít rong biển từ vùng biển nhiễm độc đang trôi nổi trên thị trường. Có thể nói rằng hiện tại, vấn đề hải sản nhiễm độc trôi nổi trên thị trường đang là câu chuyện đau đầu của người Việt Nam. Cùng với vấn đề này là thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, thực phẩm Trung Quốc theo đường tiểu ngạch và các loại thực phẩm hải sản trong nước được xử lý một cách thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm. Nói cho cùng, chợ và cửa hàng vốn là nơi cung cấp nguồn thực phẩm lương thực cho con người. Nhưng với tình trạng con người thiếu trách nhiệm trong vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện tại, mỗi các chợ đều trở thành nơi phát tán độc hại, và với đà này, khoảng cách giữa chợ và nghĩa địa đang ngày càng thêm xích lại gần hơn. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rbtiengviet.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào nghe, xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rb.org. Toàn ban cùng Minh Khoa, mến chào tạm biệt.